học Phật đích thực là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi xem thấy có rất nhiều đồng tu, thậm chí là người xuất gia vẫn còn phiền não. Có phiền não thì sẽ sống rất là khổ. Người học Phật thì không có phiền não. Người học Phật thì không có phân biệt, không có chấp trước. Người học Phật thì tự tại tùy duyên, thế nào cũng được. Người học Phật chỗ nào cũng nhường nhịn. Càng thối thì đường càng rộng. Thối đến sau cùng thì đại đạo quang minh kim sắc hiện ra là con đường thành Phật, vĩnh viễn không tranh với người, vĩnh viễn không đa sự, đích thực là nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng không việc gì. Tâm đều trụ ở trên kinh giáo, mỗi ngày đều ở cùng với Phật Bồ Tát. Bạn nói xem những ngày tháng như vậy sẽ viên mãn dễ chịu biết bao nhiêu. Những sự việc của thế gian này đều không biết. Tôi đã mấy mươi năm không có xem báo, đây là có rất nhiều đồng học đều biết. Tôi không có nghe qua quảng cáo xem truyền hình, tất cả đều không. Xã hội bên ngoài như thế nào tôi đều không biết, nhưng bạn vừa nói thì tôi hiểu. Bạn không nói tôi đều không biết. Sau khi bạn nói ra tôi hiểu, nhưng mà tôi không để ở trong tâm, nên trong tâm tôi vẫn là thiên hạ thái bình, vẫn là thế giới cực lạc. Cho nên học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Nếu như bạn cứ đem những chuyện thị phi rắc rối tạp nhạp của thế gian này để ở trong tâm, thì không phải là bạn khổ lắm sao? Tự tìm lấy khổ. Bạn xem báo là tự chuốc lấy phiền phức, xem truyền hình cũng là tự chuốc lấy rắc rối. Chúng ta đem những thứ này thảy đều lìa bỏ, tôi không tiếp cận những thứ này. Cho nên cổ đại đức thường nói tự cầu đa phước. Bạn tự mình phải biết cầu. Bạn muốn có thể nắm được cái phương thức này, ngày ngày đọc kinh. Đọc kinh là vui sướng hơn bất cứ thứ gì. Nếu như là người có năng lực, tuổi tác còn trẻ, có cái năng lực này, có điều kiện này, tốt nhất là gì? Tốt nhất là đọc Đại Tạng Kinh. Vậy thì thật sự là vui sướng vô cùng. Đích thực là có thể giúp bạn khai trí huệ. Bộ Đại Tạng Kinh đó bạn đọc tụng cả đời cũng không hết. Nhưng mà như vậy cũng chỉ được một chút lạc thú, sự thú vị chân thật. Nếu chân thật muốn thành tựu ngay trong đời này, tuyệt đối không muốn luân hồi trong sáu cõi nữa, thì đi con đường này vẫn không có gì để đảm bảo. Cho nên các vị mà hỏi tôi có đọc qua Bộ Đại Tạng Kinh hay chưa, Bộ Đại Tạng Kinh này trước khi tôi còn chưa xuất gia, thỉnh thoảng có xem qua. Xem qua theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, biết được cái nội dung đại thể bên trong đó. Sau khi học Phật, vào lúc đó với sự hạn chế lão sư Lý, thì lão sư Lý không cho phép. Ngài dùng cái phương pháp của người xưa, một môn thâm nhập huân tu lâu dài. Cái phương pháp này có thể giúp chúng ta thành tựu giới định huệ tam học, sẽ tạo được cái nền tảng vững vàng ở trong sự tu trì Phật Pháp. Các vị cũng biết, tôi theo Ngài 10 năm, 10 năm tiếp nhận sự giáo huấn của Ngài. Cho nên tôi cũng đã từng nói qua với các đồng tu, việc học rộng nghe nhiều thì không thể thiếu được. Nhưng việc học rộng nghe nhiều tại thế gian này của chúng ta thì rất khó thực hiện. Chúng ta thọ mạng ngắn ngủi, hoàn cảnh điều kiện cuộc sống không tốt, cho nên việc học rộng nghe nhiều đến thế giới cực lạc mới làm. Ta hiện tại việc trước tiên là cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Sau khi đến thế giới cực lạc rồi thì ta lại học rộng nghe nhiều. Vì sao vậy? Vì thọ mạng lâu dài, dài lâu vô lượng thì mới có thời gian. Việc lựa chọn này phải nên biết. Đây đều là trí huệ, đều là thuộc về Phật sự. Tôi ở tại thế gian này, tôi chỉ một môn thâm nhập, cầu sanh tịnh độ. Đến thế giới Tây Phương cực lạc có lão sư tốt, mười phương chư Phật Như Lai đều là lão sư, có đồng học tốt. Đẳng giác Bồ Tát, Địa Thường Bồ Tát đều là đồng học, đều là đồng tham đạo hữu. Thọ mạng dài lâu, trí huệ sẽ khai mở. Bạn học xong hết thảy đều ghi nhớ, hiện tại học thì nhớ không nổi. Cho nên phải có sự lựa chọn trí huệ. Lựa chọn trí huệ là ngày nay chúng ta chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà quyển mà tôi chọn ra chính là chọn quyển hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây lại có rất nhiều người phản đối. Họ cứ việc phản đối là việc của họ, tôi thì học là việc của tôi. Những người phản đối chưa chắc có thể đến thế giới cực lạc, còn tôi thì khẳng định là sẽ đến thế giới cực lạc. Việc này nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Chúng ta có lòng tin kiên định, nhất định sẽ không lay động. Lão sư của tôi tin Ngài. Lão sư sẽ không hại tôi. Lão sư yêu thương học trò. Lão sư đã đem quyển này truyền trao lại cho tôi, thì có thể sai hay sao? Cho nên việc cầu học này nhất định phải có cái điều kiện cơ bản. Đối với Pháp không thể có sự hoài nghi, đối với lão sư không thể hoài nghi, đối với sự học tập của chính mình không thể có hoài nghi, thì bạn mới có được thành công. Bạn hiểu được thì càng rõ ràng, lòng tin của bạn mới thanh tịnh. Cũng như trên Kinh Kim Cang đã nói, tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng. Tác sanh thực tướng chính là hầu hết chúng ta nói là khai trí huệ. Lòng tin thanh tịnh của bạn sẽ sanh trí huệ. Hầu hết người học Phật chúng ta hiện nay, họ không sanh trí huệ, họ sanh phiền não. Vì sao mà lại sanh phiền não? Lòng tin của bạn không thanh tịnh. Bạn tuy là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sự hiểu biết của bạn đối với thế giới Tây Phương cực lạc không thấu triệt. Bán tính bán nghi, vừa muốn đến thế giới Tây Phương cực lạc mà lại không buông bỏ được cái nơi này, vậy thì làm sao được chứ? Cho nên nhất thiết phải đem cái nơi này mà xả cho được sạch sẽ. Cũng như hiện tại chúng ta nói đến di dân, chúng ta muốn di dân đến Úc Châu thì bạn phải buông bỏ hoàn toàn Singapore này thì bạn mới có thể đi được. Bạn mà chỗ này không bỏ đi được thì chỗ kia không thể đi được. Việc di dân thì mọi người cũng rất rõ ràng, rất dễ dàng thể hội được. Hiện nay chúng ta đi đến thế giới Tây Phương cực lạc, vì thì chúng ta phải đem thế giới ta bà buông bỏ một cách triệt để. Không những người thế gian phải xả hết, không chút lưu luyến, mà trên các tầng trời cũng phải xả. Người trời mời bạn đi làm thiên dương, bạn có đồng ý niệm hay không? Đồng ý niệm gì thì đi không được nữa rồi. Đại Phạm Thiên Dương nhường ngôi cho bạn cũng không làm, thì bạn đi mới được. Đây là người có phước báo lớn nhất ở thế giới Ta Bà chúng ta. Hết thảy đều có thể xả, không chút động tâm. Vậy thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có chướng ngại. Cho nên chướng ngại là do tự mình tạo ra, nhất định là bên ngoài không thể chướng ngại được bạn. Hết thảy đều là tự mình chướng ngại. Cho nên thế giới Cực Lạc là chư Phật Như Lai thần lực biến hiện ra, thì thế giới trước mắt này của chúng ta không phải là như vậy hay sao? Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc ít nhất họ cũng đã chế phục được phiền não của họ. Mang nghiệp giảng sanh thì chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Hay nói cách khác, phiền não tập khí của họ ở tại thế giới Cực Lạc nhất định không khởi hiện hành, nghĩa là nó không khởi tác dụng. Việc mà họ khởi hiện hành đều là tâm thanh tịnh, đều là thanh tịnh nghiệp. Cũng như trong giảng sanh luận nói là thanh tịnh tụ, chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Tôi nói đó là xung đột giữa tự lợi và lợi tha, vậy thì mọi người dễ hiểu. Nhưng mà tự lợi và lợi tha cùng với bản tánh và tập tánh thì khác xa nhau một vạn tám ngàn dặm. Nhưng mà cái này thì dễ hiểu. Tôi nói chúng ta khởi tâm động niệm, đối với việc lợi hại thì đều là nghĩ cho bản thân, đều sẽ không có nghĩ cho người khác. Điều suy nghĩ đầu tiên là ta có được lợi ích gì. Cho dù là có nghĩ đến người khác thì tự lợi cũng sẽ xếp ở đầu tiên nhất, lợi tha vẫn là xếp ở thứ hai, thứ ba. Việc hóa giải xung đột này sẽ rất khó. Trước tiên tôi đem cái đại tiền đề này nói ra, sau đó tôi nói với họ, chúng ta chân thật muốn hóa giải xung đột thì trước tiên phải làm từ trong gia đình. Gia đình là cái tổ chức cơ bản nhất của xã hội. Người xưa thì rất là xem trọng gia hòa vạn sự hưng. Cho nên tôi cũng nói với họ, tôi nói, tôi nhiều năm trở lại đây, tới lui các nước trên thế giới, tôi cũng muốn lựa chọn một nơi để có thể dừng lại. Nhưng mà tôi lựa chọn thì tôi nhất định xem xét hai sự việc. Sự việc thứ nhất, khu vực này, thành phố này tỷ lệ ly hôn phải thật sự thấp. Nếu như tìm nơi không có ly hôn mà nói, sẽ tìm không ra một thành phố nào, bạn sẽ không tìm ra được nơi đó. Cho nên chỉ tìm nơi có tỷ lệ ly hôn thấp. Sự việc thứ hai là tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên phải thấp. Đây chính là điều kiện mà tôi lựa chọn. Vì sao vậy? Vì nếu như tỷ lệ ly hôn cao, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội cũng cao, thì chứng tỏ xã hội nơi này có vấn đề. Tuy là trước mắt thì chưa có vấn đề, nhưng sau 10 năm, 20 năm nữa thì khẳng định sẽ có vấn đề. Cái nơi này không thích hợp để cư ngụ. Vì bạn sẽ hỏi tại vì sao? Khổng Lão Phu Tử có nói nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư. Cái nơi này rất nguy hiểm. Tuy rằng trước mắt không có nguy hiểm, nhưng động cơ nguy hiểm của nó đã tồn tại. Cho nên cổ thánh tiên hiền đã dạy cho chúng ta, chúng ta muốn chọn một nơi để dựng nhà, lập nghiệp, hoặc giả là xây dựng đạo tràng, bạn không thể không hiểu cái đạo lý này. Cho nên gia đình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn xem cái gia đình hiện nay, cái hiện tượng phổ biến hiện nay, vợ chồng bất hòa, cha con bất hòa, anh em bất hòa, đây là từ gốc mà đã như vậy rồi, thì làm sao bạn có thể làm được công việc hòa bình? Hòa bình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Gốc là ở cái chỗ này. Sau đó tôi lại nói với họ, tôi nói đây vẫn chưa phải là gốc. Cái gốc thực sự là ở chỗ nào? Là ở tự thân. Chính là ở trước kia tôi đã có nói, trong nội tâm của chính chúng ta có sự mâu thuẫn, tự lợi và lợi tha có xung đột. Nội tâm của chính chúng ta xung đột, bên trong đã có xung đột thì có thể giải quyết xung đột ở bên ngoài hay sao? Rất khó. Nếu nói sâu thêm nữa thì họ sẽ không hiểu. Đừng thấy rằng họ là giáo sư, đó chỉ là danh giáo sư. Tôi đã kết cái duyên như vậy với họ. Họ nghe tôi xong, tôi có cái phương pháp để giải quyết. Cái phương pháp để giải quyết này là do Phật Bồ Tát dạy, là do cổ thánh tiên hiền dạy cho, sự giáo huấn của thánh hiền là dựa vào cái này. Tôi có thể giải đáp những vấn đề khó trị và phức tạp mà các vị nêu ra. Đây là cái cơ duyên khiến cho mọi người tuy rằng chưa tiếp xúc với Phật giáo, cũng chưa tiếp xúc qua kinh Phật, mà luận đàm với tôi, đưa ra vấn đề để tôi giải đáp. Tôi xin đại diện cho cái trí huệ ở trong nhà Phật, đại diện cho học thuật đã nói trong các kinh điển. Như vậy thì sẽ nâng cao lên được. Đây là cái xã hội hiện thực, chúng ta không thể không biết. Phật pháp là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian tướng. Phải tùy thuận chứ không thể phá hoại. Cho nên nhất định phải từ trên con đường chính đáng mà phát triển. Đường lối chính đáng, chúng ta chỉ có cầu tam bảo gia trì, chư Phật hộ niệm, để cho cái thời tiết nhân duyên có được khả năng. Đương nhiên xét cho cùng, quan trọng nhất vẫn là tự mình phải chăm chỉ tu hành. Bằng tự mình không chăm chỉ tu hành thì bạn không thể thành tựu. Cho nên tự lợi rồi sau đó mới có thể lợi tha. Thành tựu chính mình, chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác, mới có thể chân thật giúp đỡ chánh pháp cửu trụ, có thể ở tại thế gian này phát dương quang đại.